hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 190. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời xem đoạn thứ 115 của Cảm Ứng Thiền. Lại dùng lửa trong bếp thắp hương, củi dơ nấu thức ăn, ban đêm thức dậy thân thể lõa lồ, hành hình nhằm 8 ngày tiết. Đây là đều nói rõ sự thất lễ đối với thiên địa quỷ thần. Hiện nay, ở thời đại này của chúng ta, có lẽ ở khu vực tương đối lạc hậu thì vẫn sử dụng bếp củi. Thế nhưng dùng bếp củi để thắp hương thì có lẽ rất hiếm thấy. Ngày xưa thì có tình hình này, thế nhưng không nhiều. Củi dơ nấu thức ăn chính là dùng nhiên liệu không sạch sẽ. Trước đây, nhiên liệu sử dụng là củi, củi cũng phải sạch sẽ. Bất luận làm việc gì cũng phải giữ tâm kính. Có câu giữ thành, giữ kính. Nguyên nhân thật sự của việc này đều là giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Điều đầu tiên của tánh đức chính là cung kính và thành kính. Điều đầu tiên trong 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền chính là lễ kính chư Phật. Do vậy mà toàn bộ những điều này đều nằm trong phạm vi lễ kính chư Phật. Bởi vì chư Phật không chỉ là Phật quá khứ, Phật hiện tại, mà còn là Phật tương lai, tức là chỉ cho hết thảy chúng sanh hữu tình, và chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong ấy. Đối với hết thảy người, hết thảy việc, hết thảy vật đều phải dùng lễ kính bình đẳng, lễ kính chân thành, lễ kính thanh tịnh. Vậy tánh đức mới có thể hiển lộ ra. Nếu đối với bộ phận này kính, bộ phận khác không kính, vậy thì tánh đức không thể hiển lộ. Nếu như quý vị muốn chứng đắc Pháp Thân Đại Sĩ thì bạn nhất định phải học. Còn như không muốn ra khỏi tam giới, không muốn ra khỏi thập pháp giới, thì tâm thành kính chưa đạt đến mức độ này. Nếu như thật sự muốn thoát khỏi thập pháp giới, chứng đắc nhất chân pháp giới, thì điều này nhất định phải học tập. Nhất định phải rất hết lòng nỗ lực học tập. Trong chú giải nói được rất chi tiết, đa phần đều là những sự việc trước kia. Hiện nay khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta dùng lửa, hiện nay dùng diêm thì tương đối ít, dùng diêm thì cũng khá sạch sẽ. Trong chú giải dẫn ra một đoạn văn trong Chư Kinh Tập Yếu. Đoạn này tôi đọc qua một chút, rất hay. Do sự mà ngộ lý. Đây là nói trong quá trình tu học thông thường. Vì sao tu hành lại phải chú trọng ở sự tướng? Bởi sự tướng giúp bạn khai ngộ, giúp bạn minh tâm kiến tánh. Cho nên nhất định phải nương vào sự tướng thì mới có thể dẫn nhập chân lý. Dụng ý là ở chỗ này. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu, đây không phải là mê tín. Thế nên câu tiếp theo nói, chiêm ngưỡng thánh dung. Đây là nói về hình tượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta phụng thờ hình tượng Phật Bồ Tát. Dụng ý là ở đâu? Nếu có người đến hỏi, thì bạn phải trả lời được. Cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát thì mượn hương hoa để cúng dường. Hương hoa biểu thị một chút thành ý của chúng ta. Hương và hoa đều phải sạch sẽ, không thể ô uế. Nhất định phải xử lý cho thật sạch sẽ. Phật nói là rất trang nghiêm, biểu thị tâm cung kính của chúng ta. Tiếp theo lại nói, Phật nói sau khi Như Lai diệt độ. Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, nếu lại có người dùng một bông hoa, một nén hương. Một bông hoa, một nén hương là số ít, số lượng nhỏ. Dùng một bông hoa, dùng một nén hương, đây là nói dùng số lượng ít nhất. Dùng để cúng dường, lấy một giọt nước, bỏ đi thứ không sạch, nhấc chân đi từng bước đến trước chư Phật, xưng niệm một tiếng Nam Mô Phật. Nếu người này đọa ba đường ác, đây là chuyện không thể nào. Đây là nói về công đức của lễ kính. Trong đây thì câu quan trọng nhất mà chúng ta nhất định không thể lơ là, đó là câu bỏ đi thứ không sạch. Bạn xem, cách làm như vậy, mượn hình tượng để biểu thị cách làm, chính là bỏ đi tâm không thanh tịnh của chính mình. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Sau đó lại chịu niệm Phật. Xưng niệm một tiếng Nam Mô Phật, đây chính là quy y Tam Bảo. Nam Mô có nghĩa là quy y. Đương nhiên sẽ không đọa ba đường ác. Mặc dù tạo nghiệp nhân của ba đường ác, thế nhưng nó không có duyên. Duyên hiện tiền thù thắng. Tâm duyên Tam Bảo mà không duyên ba đường ác. Nghiệp duyên của ba đường ác, quý vị nhớ kỹ, chính là tham sân si mạn. Bản thân chúng ta trong đời sống hàng ngày phải dưỡng thành một thói quen tốt. Đó chính là chính tề, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Phải dưỡng thành thói quen này. Thói quen này hình thành rồi thì quả báo là nhất định không đọa ba đường ác. Quý vị biết được đường ác là dơ bẩn. Thông thường chúng ta nói là bẩn thỉu, bừa bộn, quỷ đói và địa ngục. Chúng ta chưa nhìn thấy. Bạn hãy thử nhìn súc sanh. Hoàn cảnh sinh sống của súc sanh bừa bộn. Hành vi của chúng ta Nếu cũng giống như súc sanh thì sẽ đọa đường súc sanh. Nếu quá mức nữa thì sẽ đọa đường ngạ quỷ và địa ngục. Đây là điều không thể không biết, không thể không cẩn thận. Giống như dùng hương cúng Phật, quý vị phải nhớ kỹ, nhất định phải là hương tốt. Chúng tôi trước đây ở Đài Loan, chúng tôi biết rất nhiều nơi làm hương. Những quán buôn bán hương này có rất nhiều nơi dùng những thứ bẩn để làm hương. Loại hương này khi thắp lên tỏa ra mùi thơm, người hiện nay gọi là không hợp vệ sinh. Chúng ta hít vào, đối với con người, với thân thể còn có tổn hại. Vậy thì làm sao có thể dùng để cúng Phật? Tại vì sao người thông thường lại muốn mua loại hương này? Vì hương này rẻ tiền. Nếu như trong chùa cũng mua loại hương này để tín đồ cúng Phật Bồ Tát thì tội lỗi này rất nặng. Chúng tôi trước đây nhìn thấy điều này trong chùa. Người xuất gia mua loại hương rất rẻ tiền, biết là thành phần trong hương không tốt, ham rẻ. Mua hương tốt thì nửa ký hương phải tốn tiền triệu. Thậm chí hiện nay Đài Loan có loại hương chỉ nửa ký mà mấy chục triệu. Đó là dùng đàn hương, dùng gỗ trinh nam. Đó là chất liệu tốt. Cho nên hương không cần đốt nhiều, một nén là đủ rồi. Đây là điều mà chúng ta nhất định phải biết cách chọn lựa. Củi dơ nấu thức ăn ngày nay trong đô thị không còn nữa. Nhất định phải hiểu rằng khói lửa là bốc lên phía trên. Những nhiên liệu này không sạch sẽ thì không những không cung kính đối với quỷ thần, mà đối với người cũng không cung kính. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta đốt hương là biểu thị tâm cung kính của chúng ta. Nếu như dùng hương có sử dụng chất liệu rất kém thì ngược lại trở thành đại bất kính của chúng ta. Chẳng bằng không đốt hương. Đạo lý này phải hiểu. Đặc biệt là sống trong đô thị ngày nay, sống trong căn hộ chung cư. Chung cư hiện nay càng ngày càng nhỏ, nhân khẩu ngày càng đông đúc. Chúng ta đốt hương thì hàng xóm không thích ngửi, họ sẽ đến phản ánh. Đặc biệt kiến trúc căn hộ hiện nay, do vì liên quan đến hệ thống điều hòa nên kiến trúc của căn hộ ngày càng thấp. Giống như căn phòng này của chúng ta xây dựng rất thấp, người có thân hình cao mà đứng với tay có thể chạm đến trần nhà. Chúng ta sống trong hoàn cảnh này thì có thể không cần phải đốt hương. Chúng ta có tâm chân thành cung kính là được rồi. Phải chú ý đến sức khỏe của mọi người, đừng khiến cho người khác phản cảm. Điều này rất quan trọng. Pháp thế xuất thế gian, bạn nếu muốn thành tựu thì nhất định phải có được tâm hoan hỷ của đại chúng. Đại chúng tôn kính bạn thì sự việc của bạn sẽ dễ thành tựu. Hành vi của bạn khiến trong tâm đại chúng sanh phản cảm, chán ghét, thì bạn sẽ không có được sự giúp đỡ của bất kỳ người nào. Bất luận bạn làm sự nghiệp gì đều rất khó có thành tựu. Đạo lý này xưa nay trong và ngoài nước đều như nhau, không có ngoại lệ. Cho nên cổ đức thường nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Trong chú giải có mấy câu nói, tôi đọc cho mọi người nghe. Bậc chánh nhân quân tử, chỗ sáng thì sợ người, chỗ tối thì sợ thần. Sợ có nghĩa là gì? Là lo sợ người khác chỉ trích. Chúng ta làm sai việc thì người khác sẽ chỉ trích chúng ta. Hiện nay gọi là dư luận. Cho nên họ không dám làm sai việc. Làm sai việc thì lo sợ người khác chỉ trích họ. Đây gọi là chỗ sáng. Chỗ tối không có người nhìn thấy, nhưng có quỷ thần chỉ trích họ. Con người nếu có thể tin tưởng những đạo lý này, tin tưởng những sự thật này, thì bất luận là ở chỗ sáng hay chỗ tối, nhất định không dám khởi một niệm ác, nhất định không dám làm sằng làm bậy. Ngày nay có không ít người trẻ tuổi nói điều này là mê tín. Nói người xưa dùng những điều này để trói buộc con người, khiến cho con người không dám làm sàng làm bậy. Chỉ là một phương pháp mà không phải là sự thật. Nói điều này là mê tín. Người Trung Quốc, người nước ngoài đã mê tín mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Con người ở thời hiện đại hiện nay thông minh, họ không mê tín nữa rồi. Một học thuyết, một phương pháp tu học mà có thể truyền đến trăm năm, ngàn năm. Giả như không có sự thật và lý luận chân thật chống đỡ cho điều đó, thì đã sớm bị con người đào thải rồi. Điều này có thể kéo dài trong lịch sử lâu như vậy. Trong mấy ngàn năm, chẳng lẽ không có người thông minh hay sao? Bạn thông minh hơn họ à? Cho nên lời này tôi rất khó tin tưởng. Việc này đã trải qua những chứng nghiệm của lịch sử. Những chuyện về thiên địa quỷ thần này, tuy rằng người hiện nay nói đó là mê tín, thế nhưng chúng ta thấy trên báo chí, trên truyền thông thường xuyên có tin tức. Gần đây, chúng tôi nhận được tin tức gửi đến từ Pháp Sư Ngộ Hạnh, lấy từ trên báo chí của nước Mỹ. Bé gái 1 tuổi, có thể nói thổ ngữ cổ xưa của thổ dân da đỏ. Điều này giải thích thế nào đây? Bé chưa từng học qua. Không những chưa từng học qua mà bé chỉ có 1 tuổi, nói chuyện vẫn còn chưa sỏi, thì làm sao có thể nói lưu loát ngôn ngữ cổ xưa của người thổ dân da đỏ? Ngôn ngữ này ngày nay đã rất ít người hiểu được. Chúng tôi đọc thấy trên báo viết, toàn nước Mỹ chỉ có mười mấy người có thể hiểu ngôn ngữ này. Bé gái này đời trước là thổ dân nước Mỹ, đầu thai trở lại. Đủ để chứng minh là con người có đời trước, có đời sau. Nói rõ, luân hồi là sự thật. Rất nhiều nhà khoa học hiện nay đang thảo luận nghiên cứu. Hy vọng có thể chứng minh sự thật này. Trong những năm qua, họ đang nỗ lực làm và cũng có một chút hiệu quả. Trong nhà sách ở Mỹ, những loại sách thế này rất nhiều, thường có thể nhìn thấy. Thật sự có. Cho nên, ở chỗ sáng hay chỗ tối, không những không thể làm việc bất thiện, mà ý niệm bất thiện cũng không được khởi. Chúng ta khởi tâm động niệm, tự mình cho rằng người khác không biết, thế nhưng thiên địa quỷ thần biết. Những đạo lý này thật ra mà nói cũng không khó hiểu. Khởi tâm động niệm đều có hình tướng. Trong tâm bạn nghĩ những sự việc gì, bạn nghĩ đến nó thì liền có hình tướng. Hình tướng này thì phàm phu không nhìn thấy, nhưng quỷ thần nhìn thấy. Người tu hành chân thật ở trong định nhìn thấy được. Người công phu cao có được tâm thanh tịnh, gọi là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Đối với những người này thì bạn không thể giấu họ. Tướng hiện mà bạn khởi tâm động niệm thì họ thấy đều nhìn thấy, thấy đều hiểu rõ. Đây chính là nói, người ở chiều không gian cao hơn có thể nhìn thấy chiều không gian thấp hơn, nhìn thấy rất rõ ràng. Khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi đâu có thể che giấu người khác. Quả báo, nói thật ra, không phải do thiên địa quỷ thần chi phối. Trong kinh Phật không có cách nói này. Quả báo là do bạn tự chiêu cảm đến. Nhân thiện nhất định được quả thiện. Nhân ác nhất định có báo ác. Câu tiếp theo là ban đêm thức dậy thân thể lõa lồ. Đại khái hiện nay tình trạng này cũng rất ít. Người ngày nay ban đêm đi ngủ đều mặc quần áo ngủ rất đẹp. Việc lõa lồ là bất kính. Bất kính đối với quỷ thần. Ban đêm tuy không có người nhìn thấy, nhưng phải biết là quỷ thần đang ở xen lẫn với chúng ta. Quả thật là ở cùng với chúng ta. Hành hình nhằm 8 ngày tiết. 8 ngày tiết này, trong chú giải có nói, đó là lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Đây là 8 ngày tiết. Tám ngày tiết này trong đạo giáo nói là có chư thiên thiên thần đến nhân gian để tuần tra giám sát, đến tuần tra. Vì vậy, trong những ngày này, nhất định phải dùng tâm từ bi đối đãi với hết thảy chúng sanh. Mặc dù là tử tù, cũng không nên hành hình vào lúc này. Có thể lùi lại thời gian để hành hình. Đây là tâm từ bi. Hay nói cách khác, khi thiên địa quỷ thần giáng lâm tuần tra, chúng ta hành hình trước mặt họ, thì đây là một việc rất không lễ phép. Thí dụ nói, có khách quý đến khu vực của chúng ta. Khi họ đến, trước mặt họ, chúng ta trừng phạt một số người. Bạn nói xem, việc này rất khó coi. Đây không phải là việc tốt. Nhất định phải dời lại, để họ nhìn thấy xã hội của chúng ta hài hòa, tốt lành. Mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta phải nên lấy cảnh tượng tốt đẹp này cúng dường thiên địa quỷ thần. Không nên vào thời điểm này hành quyết tử tù. Đương nhiên là càng không thể vào lúc này tạo tác hết thảy ác nghiệp. Đoạn này chúng tôi giảng đến đây. Hôm nay có một vị đồng học hỏi hai vấn đề. Nhân tiện tôi sẽ trả lời luôn. Là cư sĩ Phương đến từ Thiên Tân. Câu hỏi thứ nhất, hiện nay ở quê nhà có đoàn trợ niệm. Họ nói sau khi con người dứt hơi thở, sau đó mấy tiếng, vẫn có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cách nói này có đúng không? Họ nói đó là trong sách Trung Ấm Tự Cứu nói, cũng có thể. Có thể giảng sanh hay không, vẫn là ở ý niệm của chính người đó. Người đó khi lâm chung, mê hoặc, quên mất việc cầu nguyện giảng sanh. Thế nhưng, sau khi con người dứt hơi thở, trong Kinh Phật nói là trong 8 giờ đồng hồ, thần thức vẫn chưa rời đi. Tuy dứt hơi thở rồi, nhưng thần thức vẫn chưa rời đi. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn, hồn chưa rời đi. Và lúc này, người khác trợ niệm cho họ, họ có thể nghe thấy. Thế nên khi trợ niệm, tức là nhắc nhở họ, nếu như nhắc nhở họ nội trong 8 giờ đồng hồ này, họ nếu như giác ngộ, nếu phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được. Bởi vậy, chúng ta đối với người chết, khi trợ niệm giúp họ, tốt nhất là kéo dài 12 giờ đồng hồ. Đây là an toàn nhất. Sau khi họ dứt hơi thở, trong 12 giờ đồng hồ, chúng ta trợ niệm giúp cho họ. Tiếng Phật hiệu không gián đoạn, điều này rất có lợi ích. Mặc dù họ không thể giảng sanh, thì khổ nạn mà họ chịu ở đường ác sẽ nhẹ đi, nhất định có lợi ích. Câu hỏi thứ hai, có cư sĩ họ Cao tự mình mở một phòng khám trung y. Khi cho bệnh nhân sử dụng thảo dược có kết hợp một số côn trùng để làm thuốc. Tất nhiên không phải chính anh ấy tự tay sát sinh, như vậy có tội hay không? Cần phải làm như thế nào? Điều này không có tội lỗi. Trong trung y có rất nhiều loại thuốc phối hợp với côn trùng, con vật. Điều này không có tội lỗi, có thể sử dụng. Còn có rất nhiều thuốc phải sử dụng rượu làm chất dẫn thuốc. Điều này cũng không có tội lỗi gì. Trong giới luật gọi điều này là khai duyên, bởi vì đây là dùng cho trị bệnh. Bệnh của bạn chữa khỏi rồi, bạn tu trì thật tốt, lấy công đức của bạn hồi hướng cho hết thảy chúng sanh. Cho nên đây là việc tốt.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.